Hồng Liên Bảo Giám, chương 219, đột nhiên xuất hiện manh mối. 1. Góc truyện audio.com, lời tỷ tỷ nói đương nhiên ta tin, nhưng vấn tâm cư chỉ chiêu đãi bằng hữu. Người tên Chu Bất Nhị vội tiếp lời. Bất Nhị, ta gọi là Bất Nhị. Tô Kính nghiêm túc hỏi. Bất Nhị, nếu ta xem ngươi là bằng hữu, ngươi bán đồ cho ta có thể cho giá bằng hữu được không? Tô Kính cao hơn Chu Bất Nhị chút nhưng vì tuổi còn nhỏ, đầu mày còn non, cái này là bẩm sinh nhưng không thể che mất trí tuệ của hắn. Chu Bất Nhị bị Tô Kính hỏi sừng sốt, gã một lần nữa xem kỹ lại hắn, nụ cười trên mặt hắn hết sức chân thành. Chu Bất Nhị nhíu mày nói, cái này không giống như đã bàn trước. Tô Kính hỏi ngược lại làm Chu Bất Nhị á khẩu, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Đúng vậy, Chu Bất Nhị và Tô Tiên bàn bạc tốt, vấn đề là mấy điều kiện đó chưa nói cho Tô Kính nghe. Tô Kính nói xong đi lên xe ngựa trước, giảm giá 50% thì lên xe tới chỗ của ta từ từ trò chuyện. Chu Bất Nhị nhìn bóng lưng Tô Kính, hít sâu đi theo. Giảm giá 50% thì Chu Bất Nhị không có nhiều lợi nhuận, tương đương với chạy chân cho Tô Kính. Nhưng không hiểu sao Chu Bất Nhị bị quỷ che mắt thật sự theo Tô Kính lên xe, thậm chí không trưng cầu ý kiến của Tô Tiên. Thấy Chu Bất Nhị lên xe cùng mình, Tô Kính nở nụ cười nói. Ta cảm thấy ngươi cho ta giá 50% thì không có lợi nhuận gì, nhưng ta sẽ không để bằng hữu chịu thiệt. Đưa giá ít vậy vì ban đầu ta có thể phát triển nhanh, ta còn rất nhiều tài nguyên nên đầu nhận hàng chỗ ngươi rất ít. Tỷ thì tìm ngươi thì chắc ngươi có vài thứ mà ta khó kiếm tốt hơn bên Nguyên gia Tịnh Châu. Chu Bất Nhị gật đầu nói. Đúng rồi, Chu gia Hành Châu chúng ta am hiểu chế tạo phù tiễn, Nguyên gia cũng không tạo được nhiều mà tốt được vậy. Nếu viễn chinh quốc gia ta thần sẽ kiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm, ta là tư quân không bắt buộc nộp lên trên, mấy thứ này ta sẽ qua tay bán cho ngươi. Đến lúc đó ngươi tự ra giá, miễn giá ổn thì ta sẽ cho ngươi kiếm lại mất mát từ nơi này. Tô Kính nói mập mờ, thật ra là giảm giá cho Chu Bất Nhị. Nếu mua quân giới từ chỗ Chu Bất Nhị mà giảm giá sẽ là tội lớn. Nếu chọn mua tài nguyên chỗ Chu Bất Nhị rẻ hơn nơi khác, có giảm bao nhiêu phần trăm chi phí trong đó cũng không sao. Tô Kính nói một câu khiến Chu Bất Nhị yên lòng, vì chiến lợi phẩm của Tô Kính chắc chắn là hàng loạt. Nếu đưa người khác thì có thể bán với giá mắc chút nhưng không thể như Chu Bất Nhị thu mua quy mô lớn, hao công phí sức không đáng đối với luyện khí sĩ. Tô Tiên cũng lên xe, nghe Tô Kính nói thế nàng chỉ cười cười, thầm nghĩ tài kiếm tiền của tiểu tử này lớn hơn ta, không trả giá cái gì đã làm Chu lão nhị mất máu lớn. Nàng mua đồ của Chu Bất Nhị được giảm giá 20% đã là cao, Tô Kính chém xuống 50% còn khiến đối phương cam lòng tình nguyện. Tô Kính cười thầm, hắn biết Chu Bất Nhị làm nghề gì, cũng biết gã mới nhận chức đang cần mở rộng nghiệp vụ. Đây là lúc tốt nhất để kỳ kèo giá, miễn Tô Kính cần số lượng đủ lớn là được. Vừa đúng lúc quân đội của Tô Kính sẽ cần dùng nhiều vũ tiễn, trên 20% cần phù tiễn. Với suy nghĩ trên trái đất, Tô Kính sẽ chú trọng công kích từ xa, lính bình thường dù tu luyện đến tiên thiên kỳ thì cự ly công kích không bằng một luyện khí sĩ, nhưng trên chiến trường mưa tên bắn dày đặc phối hợp hạm bay của Tô Kính sẽ kéo dài ra khoảng cách công kích rất xa. Ba người quay về vấn tâm cư Tô, góc truyện audio.com, Kính và hai người nói chuyện một lúc, trừ phù tiễn ra hắn còn đặt mua nhiều đạn pháo. Đạn pháo ở thế giới này là pháo đá, tuy thuật đạo hưng thịnh nhưng quân đội chiến đấu đa số có người bình thường tham gia. Luyện khí sĩ ở trong quân đội chỉ vì kiềm chế kẻ thi pháp của đối phương. Luyện khí sĩ chân khí có hạn, dù là trúc cơ kỳ cũng không thể nào giết hết đội binh sĩ tổ hợp người bình thường của đối phương. Luyện khí sĩ kim đan kỳ khi xuất động không có bí mật gì, dù có luyện khí sĩ kim đan kỳ ra tay cũng không dốc hết sức ra, chắc chắn giữ lại phần lớn lực lượng tránh cho bị cường giả vây công chết. Năm xưa chiến tranh giữa Đông Tần Đế Quốc và Tây Tần Đế Quốc chết nhiều kim đan, khiến các luyện khí sĩ hiểu rằng trên chiến trường bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mất mát kim đan rất khó bổ sung, đó là tính bằng đơn vị trăm năm, rất ít người thành tựu kim đan trong vòng trăm năm. Người bình thường không thể công kích phạm vi lớn như luyện khí sĩ, các trang bị viễn trình cho người thường dùng đã được nghiên cứu ra, pháo đá là một loại trong đó. Chế tạo pháo đá rất tốn tiền, luyện khí sĩ trúc cơ kỳ của đạo môn liên hợp luyện chế. Pháo đá được chế tạo thành công có vẻ ngoài như cái nóc nhà lớn, lúc sử dụng sẽ có hàng trăm đạn đá giấu trong nòng pháo bắn ra. Trong đạn đá rỗng, bên trong rót dầu, sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ nổ, đốt cháy. Pháo đá không thể gây sức sát thương lớn trực tiếp cho binh sĩ mạnh, nhưng ném mấy vạn đạn pháo trong phạm vi sẽ tạo thành biển lửa. Thế giới này không nghiên cứu dưỡng khí nhưng biết con người bị nghẹt thở ra sao. Chỉ có luyện khí sĩ trúc cơ kỳ mới lao qua biển lửa được, luyện khí sĩ tiên thiên kỳ thì tùy vào diện tích biển lửa lớn nhỏ. Vấn đề duy nhất là thế giới này không có dầu lửa, chất dầu phần lớn lấy từ thực vật, điều phối mỡ động vật cộng thêm chút thuốc nổ, giá thành khá cao. Tô Kính đặt đạn pháo với số lượng cao trên 100 vạn, tự hắn cung cấp bản vẽ đạn pháo, chọn tài liệu đạn pháo có yêu cầu đặc biệt nên giá thành đạn pháo vẫn không thấp đi. Vì đơn đặt hàng ngoài ý muốn này khiến Chu Bất Nhị cảm thấy mình đã chọn đúng, với tốc độ tiêu tiền của Tô Kính rất nhanh nâng giá trị cống hiến trong gia tộc của gã lên cao. Gã không kiếm được tiền cũng không sao, quan trọng nhất là thăng cấp kim đan. Thế giới này đan dược là tiền lưu thông, Tô Kính chắc chắn không lấy ra nhiều đan dược như vậy được, trong vật thay thế thì tiền bạc thế tục không hơn 20%, cách giải quyết là dùng ngọc phù thay thế. Loại ngọc phù dùng để giao dịch thật ra là cắt đá quý có thể luyện chế ra kích cỡ tiêu chuẩn, dùng thuật đạo luyện chế một phen nhưng không thêm thuật đạo vào trong. Công việc cực khổ này trong các gia tộc lớn cho đệ tử cấp thấp chuyên môn làm kiếm sống, không có nhiều ngọc đẹp bẩm sinh, ngọc thạch để luyện chế thường có rất nhiều tì vết. Cách chương.